Quốc Vinh và Tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Giới chức Hải quân Đài Loan cho biết nước này dự định đóng 8 tàu ngầm để củng cố đội tàu hiện tại, gồm 4 chiếc sản xuất ở nước ngoài mà nay đang lỗi thời.
Tham mưu trưởng Lee Sung-hsiao phát biểu trước giới lập pháp rằng trong dự án lần này, Đài Loan hy vọng có thể đóng 8 tàu ngầm của riêng mình. Đây là lần đầu tiên Đài Loan xác nhận công khai số tàu dự tính. Ông Chen Wenglong là chủ tịch công ty đóng tàu nhà nước CSPC, đơn vị được hợp đồng đóng tàu, cho biết thiết kế ban đầu sẽ hoàn tất trước đầu năm sau. Cả giới chức quân sự và quan chức trong ngành kỹ nghệ quốc phòng Đài Loan tuyên bố dự kiến chiếc tàu ngầm đầu tiên do Đài Loan sản xuất sẽ đi vào hoạt động trong 10 năm tới. Diễn tiến này xảy ra trước cuộc họp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ trong hai ngày 6 và 7 tháng 4 mà Đài Loan e rằng sẽ có hại cho lợi ích của mình. Trung Quốc xem Đài Loan là một tỉnh thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Theo luật Mỹ, Washington phải hỗ trợ Đài Loan tự vệ, nhưng các hợp đồng bán võ khí của Mỹ cho Đài Loan đều gặp phản ứng mạnh mẽ từ Bắc Kinh. Đài Loan và Mỹ, nước duy nhất cung cấp võ khí cho Đài Loan, đang tham gia vào các cuộc thương lượng mua bán võ khí mới. Dự án tàu ngầm của Đài Loan trong giai đoạn giữa hợp đồng thiết kế 4 năm bắt đầu từ năm 2016.
Quốc vương Thái Lan đã ký hiến pháp mới mở đường cho dân chủ trở lại, nhưng vẫn để quân đội có ảnh hưởng nhiều đến chính trị.
Quốc vương Maha Vajiralongkorn ký văn bản tại buổi lễ ở Bangkok, các chính phủ được bầu tương lai sẽ bị hạn chế bởi một thượng viện được bổ nhiệm và tuân thủ kế hoạch phát triển 20 năm của quân đội. Hiến pháp cũ bị xóa bỏ sau khi quân đội nắm quyền gần 3 năm trước. Giới chỉ trích nói, hiến pháp mới chỉ cho phép một nền dân chủ nửa mùa bị điều khiển. Cuộc trưng cầu dân ý năm ngoái đã thông qua văn bản này. Nay bầu cử có thể diễn ra vào năm 2018.
Tại Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte ra lệnh điều quân chiếm các hòn đảo và bãi đá không có người ở Biển Đông.
Ông Duterte nói với báo giới trong chuyến thăm căn cứ quân sự ở Palawan, những đảo không người là của chúng ta hãy đến đó sống. Động thái này dự kiến sẽ khiến Trung Quốc nổi giận vì nước này có yêu sách chủ quyền tại một số đảo, bãi cạn và bãi đá tại khu vực này. Trung Quốc đã và đang xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông từ nhiều năm nay. Trong khi Philippines chiếm 9 thực thể ở Biển Đông, Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền hầu hết lãnh thổ. Trung Quốc không hoan nghênh việc Philippines gia tăng hiện diện quân sự tại vùng biển này. Việc điều quân là sự thay đổi chiến thuật của Tổng thống Duterte. Người tháng trước đã nói rằng, thật vô nghĩa khi định thách thức việc Trung Quốc bồi đắp đảo. Hôm 6 tây tháng 4, ông Duterte nói thêm rằng, ông có thể ghé thăm Thị Tứ, đảo do Philippines kiểm soát, để thượng cờ nước này ở đó vào ngày 12 tây tháng 6, ngày quốc khánh Philippines. Sau đó, ông đề xuất xây dựng doanh trại cho binh lính đang trú đóng trong khu vực. Phát ngôn của ông Duterte được đưa ra, quan hệ Manila-Bắc Kinh có phần ấm áp hơn trong những tháng gần đây. Tháng 10 năm 2016, ông Duterte tuyên bố ly khai Mỹ, tuyên bố ông đã thu xếp lại quan hệ Philippines-Trung Quốc và quyết định giải quyết tranh chấp Biển Đông thông qua đàm phán.
Nay sang một chuyện có liên quan đến bang giao giữa Úc và Trung Quốc. Áp lực từ các đảng đối lập và dân biểu hàng ghế sau của liên đảng đã buộc chính phủ phải rút lại hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc đang gây nhiều tranh cãi. Họ nêu quan ngại về đạo đức khi phải cho dẫn độ những tội phạm mới bị cáo buộc ra xét xử tại tòa ở Trung Quốc do tai tiếng về nhân quyền ở quốc gia này. Ngoại trưởng Julie Bishop cho hay chính phủ sẽ tạm hoãn lại dự luật này và bà cũng có kế hoạch trò chuyện chi tiết hơn với đại sứ Trung Quốc trong những ngày tới. James Elton Pim và Hương Lan có bài tường thuật sau.
Chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Lý Khắc Cường kết thúc chuyến viếng thăm nước Úc, một hiệp ước quan trọng giữa hai nước đã bị đình hoãn ở Canberra. Thượng viện trước đó đã chuẩn bị để bỏ phiếu thông qua dự luật về hiệp ước dẫn độ được ký lần đầu tiên từ 10 năm trước. Ngoại trưởng Julie Bishop trước đó đã thúc giục thỏa thuận này. Bà nói hiệp ước này nhằm làm nước Úc không trở thành một nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm.
It's very much in our national interest for us to have an extradition treaty with China.
Hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc là hoàn toàn lợi ích về mặt quốc gia, vì chúng ta muốn bảo đảm tiếp tục có một mối quan hệ bền chặt với Trung Quốc trong sự hợp tác chống khủng bố, trong các vấn đề ngoại giao và muốn rằng mối quan hệ của chúng ta được mở rộng.
Nhưng không phải ai cũng đồng ý với suy nghĩ vừa rồi. Lao động, Đảng Xanh và hầu hết những nghị sĩ hàng ghế sau trước đó đã tỏ rõ họ sẽ bỏ phiếu chống lại việc thông qua hiệp ước này. Và chỉ sau vài giờ hội ý, bà Bishop và chính phủ đã hủy bỏ cuộc bỏ phiếu.
Sáng nay, chính phủ Úc đã quyết định không tiến hành phê chuẩn hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc vào thời điểm này.
Ngoại trưởng Bishop nói, quyết định này có sau khi lãnh tụ đối lập Bill Shorten gọi Thủ tướng Malcolm Turnbull và xác nhận rằng lao động sẽ không ủng hộ hiệp ước. Tuy vậy, chỉ riêng trong nội bộ liên đảng cũng có những chỉ trích. Thỏa thuận này đã làm dấy lên mối lo ngại rộng rãi trong Quốc hội, với các nghị sĩ của cả hai phe chính trị lập luận rằng Úc không nên dẫn độ người về Trung Quốc vì những tai tiếng nhân quyền của nước này. Nghị sĩ Tasmania Eric Abetz là một trong số những dân biểu tự do, người đã gặp bà Bishop trước đó để chia sẻ về những quan ngại của ông.
Tôi biết là ở Trung Quốc, cuộc sống của luật sư bào chữa rất nghèo, vì tôi cho rằng 99,9% các hồ sơ trong đó bị cáo đã bị kết án trước khi đem ra xét xử rồi. Tôi không nghĩ nguyên nhân là do năng lực hay trình độ chuyên môn của công tố viên, mà tôi nghĩ là do hệ thống tòa án phải chịu sự chỉ đạo nào đó. Cho nên trên thực tế, những vấn đề cơ bản về nhân quyền ở Trung Quốc là có thật, và đó là điều đáng quan ngại. Tôi đã nêu quan điểm của mình với bà Ngoại trưởng và chúng tôi đã có thảo luận qua về việc này rồi.
Dự luật này hiện đã bị hoãn lại, nhưng bà Julie Bishop cho biết dự luật hiện vẫn nằm trong chính sách của chính phủ. Hiệp ước này sẽ cho phép Trung Quốc được chính thức yêu cầu đưa những tội phạm bị cáo buộc đang cư ngụ tại Úc được dẫn độ về Trung Quốc để xét xử và ngược lại. Theo chính phủ, trong hiệp ước có những điều khoản bảo vệ, ngăn không cho xảy ra tình trạng lạm dụng nhân quyền. Trong trường hợp có quan ngại, người bị cáo buộc có thể bị kết án tử hình hoặc bị ngược đãi, Bộ trưởng Tư pháp có thể dùng quyền hạn để hủy bỏ việc dẫn độ. Nhưng nghị sĩ đảng xanh Nick McKim nói, những điều khoản bảo vệ này không đủ thuyết phục.
Đây là những điều khoản căn bản, không thể bị ép buộc. Còn phía Trung Quốc, tôi phải nói là họ nổi tiếng trong việc chỉ làm những điều họ muốn trong phạm vi quyền hạn của họ. Chúng ta đã nhiều lần chứng kiến điều này ở chính phủ Trung Quốc rồi, và chúng tôi không tin rằng sự bảo vệ trong hiệp ước này thực sự có hiệu quả và có thể thực thi trong thực tế.
Bà Julie Bishop nói bà sẽ có buổi trò chuyện kỹ càng hơn với đại sứ Trung Quốc trong vài ngày tới, và bà muốn tiếp tục thương thuyết với đảng đối lập. Lao động đang kêu gọi một cuộc rà soát trên diện rộng về toàn bộ hệ thống dẫn độ trước khi họ đồng ý thông qua bất kỳ thỏa thuận nào. Nếu hiệp ước nói trên được phê chuẩn, Úc sẽ trở thành một trong số ít các nước phương Tây, trong đó có Pháp và Tây Ban Nha, tham gia hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc. Hiện vẫn chưa rõ liệu những trường hợp người Úc bị giới chức Trung Quốc giam giữ có bị ảnh hưởng bởi quyết định rút lại hiệp ước dẫn độ của ông Turnbull hay không. Hiện đã có ít nhất 3 công dân Úc đã bị bắt giữ ở Trung Quốc từ tháng 10 năm ngoái vì tội danh liên quan đến cờ bạc.
Cảm ơn Hương Lan. Lãnh đạo Dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi phủ nhận việc thanh lọc người thiểu số Hồi giáo Rohingya ở Miến Điện, mặc dù đã có những cáo buộc như vậy. Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho đài BBC, khôi nguyên Nobel Hòa bình thừa nhận những vấn đề ở bang Rakhine, nơi đa số người Rohingya sinh sống. Nhưng bà nói rằng dùng chữ thanh lọc sắc tộc là quá nặng để nói về tình trạng ở đây. Thay vào đó, bà Suu Kyi nói rằng nước này sẽ chào đón bất kỳ người Rohingya nào trở về với vòng tay rộng mở. Sau cuộc phỏng vấn này, phóng viên đặc biệt của đài BBC Fergal Keane, người đã dõi theo những năm tháng kể từ khi bà Suu Kyi vẫn còn bị quản thúc tại gia trong thập niên 1990, trước khi được bầu vào quốc hội cách đây 2 năm, và bây giờ trở thành người thực chất là lãnh đạo của Miến Điện. Phóng viên Fergal Keane đã viết một bài về cuộc phỏng vấn này mà chúng tôi xin trích đọc sau đây. Chúng tôi gặp gỡ trong văn phòng Bộ Ngoại giao, nơi chính thể cũ từng bàn thảo các chiến dịch chống lại các chế tài và cô lập của quốc tế. Trên tường là chân dung các lãnh đạo Miến Điện cũ. Đầu tiên là cha của bà, tướng Aung San, người bị ám sát ngay trước ngày độc lập năm 1947. Rồi tiếp theo là thời đại quân đội Hà Khắc. Đó là những gương mặt chưa từng được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử dân chủ. Vị lãnh đạo mới được dân bầu với tỷ lệ ủng hộ áp đảo. Đến đây đi cùng là các nhân viên và cảnh sát. Cuộc phỏng vấn bà là lần đầu tiên của năm nay và cũng là dịp hiếm hoi truyền thông được tiếp xúc với bà. Aung San Suu Kyi bị thấm mệt vì sự chỉ trích cách bà giải quyết khủng hoảng người Hồi giáo Rohingya ở bang Rakhine. Thật khác xa những ngày khi các phóng viên, kể cả tôi, lặn lội tới nhà bà bên cạnh hồ ở Rangoon, lắng nghe bà nói về giá trị của nhân quyền phổ quát. Khi tôi lần đầu gặp bà vào tháng 7 năm 1995, bà còn là tù nhân chính trị, chỉ mới được tự do vài ngày. Bà theo dõi các bài của tôi trên BBC Thế Giới Vụ, rất muốn biết làm thế nào mà đảng ANC tại Nam Phi kết thúc chế độ apartheid. Khi đó, có sự háo hức trong sáng ở bà, khao khát kiến thức về mọi thứ. Người phụ nữ tôi gặp tuần này ở Nay Pi Cho năm 2017 rõ ràng đã thay đổi. Người nữ anh hùng của cộng đồng nhân quyền nay bị nhiều người từng ủng hộ bà ở nước ngoài chỉ trích. Bà lo ngại truyền thông, gác bỏ những nhà chỉ trích quốc tế. Nay bà giống như một chính khách sắt đá hơn là thần tượng toàn cầu được mọi thủ đô tôn vinh khi bà được tự do 7 năm trước. Cuộc trao đổi của chúng tôi về Rakhine lịch sự nhưng mà thẳng thắn. Tôi nghĩ rằng những gì mình thấy ở bang Rakhine giống như thanh lọc sắc tộc. Bà có lo ngại bà sẽ lưu lại trong trí nhớ của mọi người là người được giải Nobel mà không giải quyết tình trạng thanh lọc sắc tộc ở nước mình. Aung San Suu Kyi không chấp nhận định nghĩa này. Bà nói về hai cộng đồng bị chia rẽ, giải thích vì sao bà ít có hoạt động công khai là vì không muốn việc lên án sẽ làm tăng ngọn lửa hận thù. Cũng rõ ràng là sự xoay chuyển trong dư luận phương Tây từ ca ngợi sang lên án làm cho bà giận dữ. Tôi nhận ra rằng các viên chức Liên Hiệp Quốc càng đòi bà hành động thì bà càng ít chấp nhận. Có sự mâu thuẫn sâu sắc ở đây. Tôi và các nhà báo ở Âu Châu vẫn nhớ ngày trước, khi chính quyền quân sự lên án các bài báo về vi phạm nhân quyền, tố cáo chúng tôi là phóng đại. Nay, cũng những than phiền này lại đến từ một chính phủ được bầu một cách dân chủ do một cựu tù nhân chính trị đứng đầu. Rõ ràng không phải mọi tố cáo từ bang Rakhine đều đúng và bạo lực mới nhất xuất phát từ việc có tấn công bạo động với cảnh sát. Nhưng mà sức nặng bằng chứng cho thấy người vô tội đang chết, và nó xảy ra từ trước khi có nhóm Rohingya quá khích gần đây. Khủng hoảng ở bang Rakhine sẽ không gây vấn đề cho bà Suu Kyi với đa số người dân Miến Điện. Họ trung thành với Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà. Nhưng mà sự lạnh nhạt từ những người ủng hộ quốc tế có thể trở thành vấn đề nếu quân đội không chịu chấp nhận đòi hỏi của bà để thay đổi hiến pháp. Hiện tại, hiến pháp cho họ có quyền lực với các bộ quan trọng như quốc phòng, nội vụ và cũng ngăn không cho bà thành tổng thống. Bà là một chính khách sắc sảo, dĩ nhiên nhận ra nguy cơ này. Nhưng mà khả năng nhượng bộ với giới chỉ trích quốc tế mà sự phân tích của họ không được bà chấp nhận sẽ là trái ngược với tính cách của bà. Bài bình luận của phóng viên đặc biệt đài BBC Fergal Keane vừa rồi cũng đã kết thúc tạp chí Á Châu ngày nay ở đây. Quốc Vinh cảm ơn quý vị đã đón nghe và xin hẹn đến tuần sau.